Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý hành giả, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 40 với chủ đề Tòa án lương tâm là một cơ hội rất quý báu để tất cả chúng ta quán chiếu và xem xét lại tất cả các hành vi đạo đức của bản thân mình theo chiều hướng có lợi ích cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Theo các tôn giáo thờ Thượng Đế, lương tâm là tiếng nói của Thượng Đế trong tim của mỗi con người và có chất dẫn đạo để điều khiển và chi phối đời sống đạo đức của tất cả mọi tín đồ ở trên cuộc đời này. Quan niệm đó là một cái quan niệm khần mệnh luận, cho rằng có một vận mệnh an bài, và mỗi khi con người thổn thức với những nỗi đau về những hành động sai lầm mà mình đã làm, dầu cho cuộc đời có biết hay là không biết, thì cái đó thuộc về cái quyền dắt dẫn của Thượng Đế. Đạo Phật cho rằng lương tâm là tiếng nói nội tại và như là ý thức về đời sống đạo đức ở mức độ cao, phán xét và xử lại tất cả những gì đã diễn ra nhằm làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn, hướng thượng hơn, tích cực hơn và hướng lấy an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Sáng hôm nay chúng ta được lắng nghe bài pháp thoại của Hòa Thượng trưởng ban của tổ chức khóa tu, trong đó phần nhấn mạnh cho chúng ta thấy là việc xem các tâm vương và các biểu hiện tâm lý của tâm gọi là tâm sở như là những người biện hộ và kháng đối lại đời sống lương tâm của mình. Mỗi người hãy dùng tòa án lương tâm như là một thước đo để đánh giá và tái tạo lại đời sống của mình theo ý muốn. Lời phân tích đó đã cho chúng ta một cái nhãn quan thấy rất rõ rằng là lương tâm không phải từ bên ngoài vào mà là ý thức đạo đức nội tại làm cho chúng ta trở nên cao thượng hơn, tích cực hơn và tốt đẹp hơn. Trong chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, các câu hỏi xoay quanh những vấn đề thế nào gọi là một tiêu chí của lương tâm: lương tâm nghề nghiệp, lương tâm công chức, cắn rứt lương tâm, tán tặng lương tâm như thế nào, và ứng xử làm sao khi mà lương tâm bị cắn rứt, ta trở thành là một người bình thường để có thể sống được giờ phút bình an trong quãng đời còn lại của mình. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên, nó liên hệ đến hai loại hình tòa án mà sáng nay Hòa Thượng trưởng ban khóa tu đã có đề tập sơ qua. Trường hợp nào thì các hành động bị phiên tòa xã hội xét xử, tình huống nào thì bị phiên tòa lương tâm xét xử, phiên tòa nào có giá trị giáo dục con người hơn? Để thấy rõ về sự khác biệt giữa hai loại hình phiên tòa này, chúng tôi kính mời toàn thể quý vị hãy lắng nghe lời giải thích của Ni sư Thích Đức Quang Liên. Trân trọng kính mời Ni sư.
Xin Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi hân hạnh được chia sẻ câu hỏi rất là có ý nghĩa về cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, đó là phiên tòa xã hội và phiên tòa lương tâm, và phiên tòa nào thì có giá trị giáo dục hơn phiên tòa nào, và trường hợp nào thì bị cái phiên tòa, một trong hai phiên tòa này xét xử. Thì trước nhất chúng ta hiểu toán lương tâm là gì, và tòa án xã hội là gì. Tòa án lương tâm là sự ý thức và là ý nghĩa đạo đức của con người, là những cảm thức nội tại về cái đúng và cái sai. Và ý thức này nó có một sức mạnh bắt buộc mà chúng ta cảm thấy dường như bị nó thúc ép, và nó có cái sự ra lệnh. Nếu chúng ta không có tuân theo cái mệnh lệnh của nó thì người ấy sẽ khởi lên sự ăn năn và lo sợ. Và cái quy tắc đạo đức nó cai quản toàn bộ đời sống đạo đức của chúng ta. Và nó được cao hay là được nhân rộng là do cái nhận thức của con người. Và tòa án này nó không có quy luật, nó không bắt buộc phải có quy luật hay là một cái sự cho phép nào ở bên ngoài. Ví dụ như một người giữ lời hứa của mình đến mức tối đa mà có thể giữ được. Người này giữ lời hứa là bởi vì cái quy tắc đạo đức của người ấy. Và người ấy giữ lời hứa là bởi vì người ấy muốn thực thi cái quy tắc đạo đức phổ quát. Cái người bị bắt buộc giữ lời hứa này không phải là vì cái thế lực bên ngoài hay là gì để thích nghi với cái nghi thức xã hội, cũng không phải vì khiếp sợ sự trừng phạt của thần thánh, mà người này giữ lời hứa là chỉ vì người ấy là người đạo đức và muốn thực hành hoàn toàn đúng đắn bổn phận của mình. Và cái tòa án lương tâm nó tạo cho chúng ta có một cái ý nghĩa đạo đức trọn vẹn, và nó nâng cao cái tầm sống có ý nghĩa để cho chúng ta thực hành qua lời nói, qua việc làm phù hợp với lương tâm của mình. Và đôi lúc cũng cần phải có cái tòa án xã hội bên ngoài, nó có cùng với những cái quy luật, cái khung pháp lý để dành cho những người mà lương tâm họ không còn nữa. Cho nên ở đây, khi mà một người đã hành động làm hại người khác, tổn thương về vật chất cũng như tổn thương về thân mạng, cuộc sống của người khác, làm tổn thương người khác để làm lợi lạc cho mình, hay là vì hận thù thỏa mãn cái trạng thái tâm lý tiêu cực, để rồi bản thân người đó cũng không thể thỏa mãn được cái hận thù của họ, không giải tỏa được hận thù, khi mà báo hận thù bằng những hành động làm tổn hại người khác, thì cần phải, có nghĩa là người ấy đã làm trái với lương tâm của con người, làm trái với quy tắc đạo đức sống. Thì như vậy cần phải có tòa án xã hội để giáo dục họ, rồi từ đó họ biết rằng cái hành động việc làm của họ đã đưa đến một kết quả đau thương. Trước nhất là tổn thương cho đối tượng, cho nạn nhân, sau đó là sự tù tội cho chính bản thân. Từ đó khởi lên cái tòa án lương tâm của người ấy, có thể họ thấy cái kết quả của họ làm, và tòa án lương tâm khởi dậy trong lòng của cái người đã thọ án, và họ cảm thấy cái kết quả của họ làm ngày hôm nay đưa đến một sự tổn thất vô cùng to lớn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Họ cắn rứt lương tâm sau khi thọ án xong, và trở lại cuộc sống bình thường và quyết chí làm lại cuộc đời. Cho nên tòa án xã hội có được thành lập đối với cái người không còn đạo đức lương tâm nữa. Còn đối với những người mà đã có lương tâm tốt đẹp, đạo đức cao, thì không cần dùng đến tòa án của xã hội. Do đó, đối với người Phật tử chân chính, cũng như những người có tâm tầm cầu sự giải thoát ra khỏi khổ đau, đem đến an lạc hạnh phúc cho mình và cho người, thì người ấy đã vượt thoát ra khỏi tòa án của xã hội. Là bởi vì chúng ta có cái quy tắc đạo đức của năm giới mà Đức Phật đã dạy. Đó cũng chính là cuộc sống đạo đức, là quy tắc sống để bảo vệ hạnh phúc cho nhau, và cũng có thể là tạo hạnh phúc cho nhau qua năm điều quy tắc mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta vượt thoát ra khỏi tòa án của xã hội, và cũng phù hợp với lương tâm đạo đức của con người. Dầu có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, lương tâm đạo đức của con người cũng cần phải thọ trì năm giới mà tất cả những người Phật tử đều có thọ giữ. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Do đó, cái tòa án lương tâm được nâng cao và có tính cách giáo dục qua cái giá trị đạo đức sống của con người. Và cái tòa án lương tâm này được thành lập khi con người biết nhận thức. Và khi chúng ta biết nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là đạo đức của con người, thì tòa án lương tâm đã được thiết lập từ đó. Khi mà họ làm cái điều gì mà trái với đạo đức mà họ đã học, đã hiểu, đã kinh nghiệm qua cuộc sống, qua chính cuộc đời của mình, thì người ấy sẽ không làm trái với cái điều mà họ đã hiểu. Ví dụ như những điều mà đem đến hạnh phúc cho mình, thì mình cũng nên làm cho người khác. Những điều nào mà đem lại đau khổ cho mình, thì mình đừng nên làm cho mình, và cũng đừng là nên làm cho người. Thì điều đấy sẽ bảo vệ cho người ấy ra khỏi cái tòa án của xã hội, chính là tòa án lương tâm. Do đó, đối với người có tâm thiện lành, thì tòa án lương tâm có tính cách giáo dục cao hơn. Đôi lúc tòa án xã hội đã phân xử rất là nhiều tội phạm, nhưng mà tòa án xã hội nó phán quyết theo cái nhận định đánh giá của chánh án của tòa án của con người, và tùy theo cái trình độ nhận thức của thẩm phán mà cái mức án đó nhẹ hay nặng, quan hay ưng. Do đó có thể tạo nên một cái sự bất bình, hay là cái sự quan ức, cái sự hận thù của cái người chịu án, nó trở nên không có tính cách giáo dục. Sau khi mãn hạn mà họ phải lãnh cái án đó, thì họ trở nên rất là hận đời, và họ còn làm thêm những cái tội ác khác. Do đó, về mặt đạo đức thì tòa án lương tâm là to có tính giáo dục cao. Chúng tôi xin điển hình một câu chuyện để chấm dứt câu hỏi này. thì có một cái cậu con trai, gia đình nó có hai vợ chồng, là có một đứa con trai thôi, mà nhà rất là nghèo. Thì khi mà hai ông bà già rồi, hai ông bà mới làm di chúc lại cho đứa con trai hưởng hết những cái phần tài sản gì mà hai ông bà có, tại vì có một đứa con trai duy nhất thôi. Sau đó một năm sau khi làm di chúc thì người cha qua đời, còn một bà mẹ già cậu dứt sống với đứa cậu con trai. Thì cậu con trai này mới bất đồng ý kiến với người mẹ, và cũng không thương mẹ nữa, có những cái tiếng là bất hiếu, làm phật lòng người mẹ, cho nên người mẹ không đồng ý với cái bản di chúc mà lúc hai vợ chồng cùng đồng làm cái di chúc đó, muốn đem ra tòa để hủy cái di chúc. Thì đứa con trai nó mới hận, giận quá nó đuổi mẹ ra khỏi nhà, ở ngoài hè ngoài hiên. Thì bà mới lợp một cái mái nhà nhỏ che ở ngoài hiên để ở. Thì đồng bào dân chúng mà thấy rằng á, cuộc sống của gia đình này cũng nghèo khổ quá đi. Sự thật cái nhà mà hai ông bà để lại cũng rất là nhỏ, và cũng là bằng lá. Hai vợ chồng của đứa con cùng với mấy đứa con nhỏ của đứa con đó cũng không có đủ ở, bà thì ở ngoài trái bên ngoài, cho nên họ mới tạo dựng cho bà già một cái căn nhà tình thương. Thì nhà tình thương này giá khoảng 10 triệu cùng với một miếng đất khoảng 100 mét vuông. Sau khi bà có cái nhà tình thương này rồi thì bà ở trong cái nhà đó, thì cậu con này mới làm đơn kiện. Trong cái đơn kiện á, nói rằng á, cái nhà này đó của bà ở thì nó cũng có một cái phần bà hưởng tài sản thừa kế trong đó, cho nên bây giờ phải bán cái căn nhà này ra để chia cho nó phân nửa, căn nhà tình thương đó. Rồi bà không chịu, cho nên chú mới làm một cái đơn thưa lên tòa án nhờ phân xử. Thì khi mà tòa án đọc cái thơ này, trong cái thơ á, chú nói rằng chú đòi cái phân nửa cái số tiền của nhà tình thương đó với lý do là từ khi ông già mất, chú ấy nuôi dưỡng bà mỗi ngày một bữa cơm sáng trưa chiều như thế nào đó, mà mỗi một ngày tính khoảng 50.000 đồng. Thì từ ngày ông già mất cho đến nay 8 năm, mỗi một ngày 50.000 nhân lên là khoảng 150 triệu. Nuôi dưỡng mẹ trong 8 năm đó với số tiền khoảng tính ra là khoảng 150 triệu, cho nên phải bán căn nhà này để trả cho chú. Thì khi mà lá thơ mà đọc lên như vậy thì tòa không xử, tòa không xử cái lá thơ này. Chú cứ nộp đơn lên từ xã cho đến quận. Thì điều này để nhắc nhở rằng á, đây chỉ còn đòi hỏi cái tòa án lương tâm của chú thôi. Nhỏ lớn cha mẹ nuôi, bây giờ nuôi cha mẹ, mà cha mẹ nuôi mẹ như đại dạy mà tính toán từng ngày từng ngày. Rồi cha mẹ nuôi con thì từ nhỏ đến lớn không tính, mà từ 8 năm nay từ nếu ông già mất, nuôi bà già vài bữa cơm mà đã tính là 150 triệu cho 8 năm. Thì đây đó là đòi hỏi cái tòa án lương tâm. Thì giờ chỉ còn có tòa án lương tâm có thể giáo dục con người thôi. Rồi chúng tôi xin chấm dứt câu hỏi ở đây.
Trong câu hỏi đầu tiên thì chúng ta học được cái phần giống và khác giữa tòa án xã hội và tòa án lương tâm. Nếu tòa án xã hội được xem là khung hình phạt pháp lý được quy định trong các hệ luật pháp ở các quốc gia với chức năng là răn đe trừng phạt để tạo cái sự bảo hộ công lý một cách cân bằng, thì trong tòa án lương tâm á, ta thấy yếu tố tự nhận diện về những hành động sai trái mà mình có thể làm dẫn đến tình trạng là hồi đầu không tiếp tục ở trên con đường mà ta đã lỡ phạm. Sự khác biệt thứ hai ta thấy là cái tòa án xã hội mang tính cách là ngăn chặn sự lây lan của những hành vi tiêu cực vốn ảnh hưởng đến lợi ích của thai nhân và cộng đồng, thì tòa án lương tâm á, là cái mà giúp cho chúng ta chuyển hóa và làm mới bằng nhận thức đạo đức và nỗi sợ hãi về hậu quả của các hành vi mà ta đã lỡ tạo. Thì hai phương diện này ta thấy là cái chức năng của tòa án lương tâm á, là để chữa trị, trong khi chức năng của tòa án xã hội đó là răn đe và ngăn chặn. Nên hai bên đó hỗ trợ cho nhau. Có tình huống đó, mỗi một người tội phạm phải trải qua cả hai loại tòa án, nhưng nhờ cái tòa án lương tâm đó, thì trong lúc mà thụ án đó, họ sẽ không có bất cứ một ý niệm vượt ngục hay là cảm thấy là mình bị oan ức, mà hoan hỷ chấp nhận nó, rồi nỗ lực làm một cách rất là có phương pháp để cho cái lệnh ăn xá hay là ăn huệ đó được giảm ở một mức độ khá cao. Thì đây là cái sự khác nhau căn bản giữa hai hình thái tòa án. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến một cái tình huống thực tế, đó là một người ứng xử thiếu chung thủy với một người, và người bị nạn nhân này đó có cảm giác là hận và thù. Thì khi mà trả đũa trong hận thù như thế, có thể dẫn đến tình trạng là bị tòa án lương tâm mình phán xét hay không? Câu hỏi như thế này: con có câu chuyện thật mong hướng dẫn. Chồng con nhiều năm trước đã từng làm cho con đau khổ cùng tột. Ông có vợ nhỏ, con buồn, con đi vào chùa mỗi ngày mong cầu tụng kinh bái sám cho tiêu nghiệp của mình, nhưng ổng cứ chửi bới con và mẹ con. Bây giờ lòng con rất ân hận, nghĩ mong rằng ổng chết sớm chừng nào tốt chừng đó, cho con bớt khổ đau. Vậy tòa án lương tâm con có bị xử tội gì hay không? Để lắng nghe lời giải thích từ cái người Phật giáo, thì xin quý vị dành cho tràng pháo tay đối với Đại Đức Giác Hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý ni trưởng, quý ni sư, cùng kính thưa toàn thể hội chúng. Đây là lần đầu tiên nhà sư được ban tổ chức khóa tu mời đến chia sẻ nhận thức của mình về đề tài tòa án lương tâm. Trước nhất xin đề đầu đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng Trưởng Ban đã tạo điều kiện cho nhà sư có cơ hội đến với toàn thể đại chúng, và cũng xin kính chúc toàn thể đại chúng có một ngày tu đúng ý nghĩa, đúng như tên được đặt ra. Kính thưa toàn thể đại chúng, nhà sư xin trả lời câu hỏi này như sau. Vấn đề là một Phật tử đặt ra lực từ xuất phát từ câu chuyện thật. Do bối cảnh gia đình của mình mất hạnh phúc, người chồng vì thiếu ý thức trong tình cảm hôn nhân mà đi tìm đến một cái nguồn cảm giác khoái lạc khác, và từ đó đã vô tình đánh mất cái ngôi nhà hạnh phúc của mình. Và cũng chính vì cái bản chất tình yêu là không thể chia sẻ cho người khác, chính vì vậy người vợ đâm ra hận người chồng. Và trong những ngày buồn tuổi đó, người kia đã đến với Tam Bảo, đến với đạo tràng, đến với chùa để nghe kinh học pháp, niệm Phật. Tuy nhiên, bởi vì bị chi phối bởi tâm hại, đó là một trong ba chập tâm luôn luôn thường trực của một chúng sinh, nếu chúng sinh đó không ý thức để chuyển hóa. Đó là tâm dục, mà trong thuật ngữ gọi là dục tầm. Hai là tâm sân, mà trong thuật ngữ gọi là sân tầm. Thứ ba là hại tầm, là tâm luôn luôn muốn trả đũa người khác. Và cái vị nữ cư sĩ này đã bị rơi vào tình trạng bị chi phối bởi tâm hại đó. Cho nên mặc dù đã đến chùa tụng kinh nghe pháp lễ Phật làm các công đức lành. Ấy thế mà tâm hại, tức là hại tầm luôn luôn chi phối, và đã mong rằng người chồng mình, mong rằng ổng chết cho sớm. Bởi vì sự hiện diện của ổng làm cho bản thân mình khổ. Không những là ổng bỏ gia đình mình, không chăm sóc vợ con, không lo kinh tế, không giáo dục kinh con cái vân vân, mà ngược lại sau khi đi đến với người khác, về lại mái ấm gia đình của mình, còn chửi bới, còn đánh đập mẹ con của nạn nhân đó. Chính vì thế mà người kia đã sanh ra tâm hại, mong rằng người kia hãy chết sớm đi cho mình nhẹ khỏe cuộc đời. Thì với thời gian năm tháng, ai rồi cũng phải sống rồi lớn lên rồi cũng phải bệnh rồi già chết thôi, không ai sống đời ở kiếp. Thì ông chồng này theo luật vô thường, tại vì theo nói rằng chồng con lúc sanh tiền, không biết lúc sanh tiền là lúc ông còn sống hay là chỉ là nhiều năm trước khi bây giờ ông còn sống. Nhưng vấn đề ở đây được đặt ra là bây giờ tòa án lương tâm vị ấy nhận thức được rằng mình có một tâm niệm mong muốn chồng mình chết sớm. Ví dụ cho người kia đã chết rồi hay là người kia chưa chết đi nữa, nhưng bây giờ chính cái tâm bức rứt, hối hận, ăn năn đã xuất hiện trong tâm mình khi vị đó học Phật pháp. Thối thường lẽ đời thì chẳng có ai, chưa chắc gì nhiều người ở đời có được cái tâm tốt như thế. Khi mà cái niềm khổ đau của mình chưa được bù đắp thì vị đó mong muốn rằng làm thế nào cái hạnh phúc mình sẽ đến để bù đắp cho nỗi khổ đau của mình. Thì trong trường hợp này thì không biết vị kia như thế nào, nhưng mà bây giờ tòa án lương tâm nó lại cắt đứt. Kính thưa quý vị, đây là một dấu hiệu tốt, dấu hiệu tốt. Bởi vì lương tâm trong nhà Phật được định nghĩa như là hai loại, hai chập tâm, đó là tâm tàm và tâm quý, hay nói cách khác đó là tâm hổ hay là tâm thẹn. Chính Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh nói, ở thế gian này có hai pháp bảo hộ cho cuộc đời, đó là tâm tàm và tâm quý, hay nói cách khác đó là tâm hổ và tâm thẹn. Bây giờ vị đó nhận diện được một chập tâm xấu của mình đã xuất hiện trong tâm, và vị ấy bắt đầu ân hận. Chính trạng thái ghi nhận đó là những chập tâm tiêu cực, nhận thức sai lầm của mình mà vị đó ân hận. Kính thưa quý vị, điều đó như vậy là dấu hiệu quý vị tu có tiến bộ. Nhưng vấn đề để tiếp tục giải quyết vấn đề là một khi chúng ta nhận diện được sai lầm của chúng ta trong quá khứ, bây giờ làm thế nào để chúng ta chuyển hóa cái tâm niệm đó, hay là chúng ta cứ tiếp tục nuôi dưỡng tâm niệm đó mới là vấn đề. Quý vị nhận diện được sự sai lầm của mình, đó là sự xuất hiện của tâm tàm và tâm quý, và tâm tàm tâm quý đó đã thực hiện chức năng của mình, đã nhận diện được sai lầm của mình. Cho nên vấn đề có tội hay không, sai lầm nào thì cũng có tội, nhưng vấn đề là mình biết nhận diện nó và mình không tiếp tục sống theo với tâm niệm đó mà thôi. Chứ một khi quý vị thấy sai, dù đâu phải tự nhiên ngẫu nhiên mà người kia ta bỏ nhà ra đi, biết đâu trong quá khứ, ngay trong kiếp này chứ không nói là những tiền kiếp xa xưa, mình sống không khéo với chồng mình, mình sống không biết cách với chồng mình, thì chồng mình mới bỏ nhà ra đi. Mà chưa nói tới trong vô lượng kiếp sanh tử luân hồi, vì vô minh tạo nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp mình cũng lừa đảo người khác, lừa đảo trong tình yêu, lừa đảo trong mọi thứ. Thì bây giờ nghiệp quả đã đến là chuyện bình thường. Nhưng mà thông thường người ở thế gian nếu là những người không có tu, xưa nghĩ rằng ở đây là những hành giả là những người đang tu, khác với những người đời. Trong quá khứ lúc đó rất có thể quý vị chưa phải là những người hành giả thì tâm niệm đã xuất hiện. Bây giờ quý vị thấy được những tâm niệm bất thiện trong tâm của mình như thế, thì quý vị
nhận diện và loại bỏ nó, không nuôi dưỡng nó. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục ôm giữ cái tâm hối hận đó, thì chính cái tâm hối hận đó cũng là một trở ngại pháp trên con đường mình tu. Chính vì thế, ở trong kinh điển Nguyên Thủy cho rằng tâm hối cũng là một bất thiện pháp. Nó thực hiện đúng chức năng của nó vừa phải là một thiện pháp giúp chúng ta nhận diện được sai lầm. Nhưng mà với tâm niệm đó, nó khiến chúng ta dây dứt, bất an. Và ngay cả khi chúng ta ngồi xuống niệm Phật mà tâm đó vẫn cứ xuất hiện lên trong tâm mình, và chúng ta cứ tiếp tục bám vào trạng thái tâm đó, cũng là một bất thiện pháp. Chính vì vậy, tâm đó cũng không nên nuôi dưỡng, biết rằng sai đã là trong quá khứ, bây giờ mình đừng làm sai như thế nữa là được. Đó là nội dung của vấn đề mà cô Phật tử Hoa Minh đặt ra. Sư chỉ có bấy nhiêu lời giải thích đến cô cũng như toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vừa rồi chúng ta lắng nghe lời góp ý của Đại Đức Giác Hòa, khuyên tác giả câu hỏi là hãy hoan hỷ bỏ qua, với tư cách là một người rộng lượng tha thứ. Vì nếu giữ trạng thái ân hận và thù người chồng của mình á, thì chẳng khác nào mình mang cái nỗi khổ niềm đau nhân rộng cho bản thân chúng ta và biến mình trở thành nạn nhân thêm lần nữa. Bây giờ là câu hỏi thứ ba, liên hệ đến một sự so sánh giống và khác giữa khái niệm lương tâm rất là quen thuộc và một cái khái niệm nhân tâm mà chúng ta thường nghe trong cái câu như là đắc nhân tâm chẳng hạn. Câu hỏi như thế này: người ta thường nói phàm làm việc gì cũng phải có lương tâm, vậy xin hỏi người có lương tâm và người có nhân tâm khác nhau chi không? Nếu có khác thì khác nhau như thế nào? Theo quý vị có khác hay là giống? Ivre có nghĩa là cũng có khác mà cũng có giống, phải không? Quý vị trả lời lại, có khác hay là giống? Có người nó khác, có người nó giống. Như vậy giống và khác, cái nào mạnh hơn thì xin đi trưởng Tô Liên chia sẻ. Quý vị dành cho trà phó tài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây người đặt câu hỏi là làm việc gì thì cũng phải có lương tâm.
Xin hỏi người có lương tâm và người có nhân tâm có khác gì không? Khác như thế nào? Đương nhiên là người xưa cũng như nay thường nói khi chúng ta làm việc gì thì cũng phải có lương tâm, việc làm mới trở nên tốt đẹp, mới có cái thành quả khả quan. Vì sao? Vì lương tâm, người có lương tâm là người có đạo đức. Người có lương tâm luôn luôn là người có suy nghĩ trước khi làm, trước khi nói. Nhờ sự suy nghĩ mà việc làm đó có ý nghĩa, có kết quả tốt. Lương tâm, nếu chúng ta làm việc mà không có lương tâm thì thế nào? Chúng ta cũng bị cắn rứt, cũng bị lương tâm cắn rứt, cũng bị ái nái, xót xa, ân hận vì việc làm của mình thiếu sự nhận xét, thiếu cái đạo đức chỉ huy. Cho nên khi mà chúng ta làm việc có suy xét, có đạo đức chỉ huy thì việc làm của chúng ta trở nên tốt. Chúng tôi nhớ là trong ngạn ngữ Pháp có câu: khi mà làm việc gì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần đó quý vị. In fait, pour ne la langue c'est tout ça avant de parler, phải uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ rất thâm sâu, suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi thân mới làm hay miệng nói. do vậy cho nên lương tâm là người có lương tâm là người có đạo đức, nó khác với người có nhân tâm. Có nhân tâm đương nhiên là cũng có đạo đức, nhưng nhẹ thôi, ít thôi. Có thể không bằng người có nhân tâm, có thể không bằng người có lương tâm. Vì sao? Vì cái phần nhân tâm ở đây đương nhiên là cũng khá tốt rồi, so với những chúng sanh khác thấp hơn là những vị ở cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh. Nên những người có cái tâm của chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh là làm những cái việc xấu ác với tâm ác. Còn người có nhân tâm là đương nhiên làm được việc thiện, do nơi cái nếp sống đạo đức tùy bao nhiêu phần trăm của vị đó. Cho nên người có lương tâm và người có nhân tâm là có khác nhau nhiều lắm. Người có lương tâm thì luôn luôn là hướng thượng, luôn luôn hướng thượng, là và người có lương tâm làm việc gì cũng cảm thấy an lòng vì cái việc làm của mình đúng pháp, vì suy nghĩ của mình đúng pháp, khiến nên mình nói thân hành, khẩu hành, nói là thuộc về khẩu hành và mình làm để thuộc về thân hành. Thân hành hay khẩu hành của người có lương tâm là cực thiện. Còn người có nhân tâm thì việc làm đó có thiện nhưng mà cái phần trăm nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn người có lương tâm. Chúng tôi tạm giải thích như vậy. Cái phần khác như thế nào thì chỉ có thể giải thích như thế đó. Có nghĩa là người có lương tâm, xin dẫn dụ bằng hai câu chuyện, bằng hai câu pháp cú. Như tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh, trong sạch, nói năng hoặc hành động thì vị đó sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt, như là bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Cái hành động của người mà có cái tâm thiện, tâm tốt, có đạo đức á, là nhận được cái quả báo tốt như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Và cái câu thứ hai là trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hoặc hành động thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Đó là hai câu đầu trong kinh Pháp Cú, một tập kinh gồm 423 lời Phật dạy, nói về cái tâm ở phẩm sâm yếu, phẩm đầu tiên của kinh Pháp Cú. Như vậy thì chúng tôi xin nhắc lại là người có lương tâm và người có nhân tâm có khác nhau là như thế đó. Phần người có lương tâm là có đạo đức cao thượng, trong sạch và nó hướng thượng. Còn người có nhân tâm là ở cái mức độ nhẹ hơn, vẫn có đạo đức nhưng mà vẫn có thể có nhiều sai lầm trong thân hành, khẩu hành và ý hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vừa rồi là một phần phát họa về những điểm khác biệt căn bản giữa người có lương tâm và người có nhân tâm. Chúng tôi xin chia sẻ thêm một ý nhỏ. Nếu ta hiểu khái niệm nhân tâm bằng hai nội dung sau đây thì sự khác biệt nó sẽ rõ ràng hơn. Nội dung một, nhân tâm là lòng người, tức là lòng của tha nhân. có những cảm nhận tốt và xấu về ta. Như vậy đắc nhân tâm á, là ta làm trong các mối quan hệ giao tế để thể hiện cái sự hài lòng và yêu mến thích của người khác mình dành cho bản thân mình. Cho nên nhân tâm theo nghĩa vừa nêu đó, nó là một cái sự phán xét của tha nhân về bản thân chúng ta. Nghĩa thứ hai đó, nhân tâm đó, có nghĩa là tâm con người, tâm của chúng ta nói chung, thì nó bao gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm vui, tâm buồn, tâm tham, tâm buông xả, tâm sân, tâm từ bi, tâm si, tâm tự giác. Hầu như là nó diễn ra theo một cái cơ chế là các cái cặp phạm trù đó lập. Và cái vai trò của hành giả là làm thế nào để giữ lại các hạt giống tốt ở tâm, còn những hạt giống xấu đó thì loại trừ đi. Thì theo ý nghĩa thứ hai này đó, thì ta thấy là người có lương tâm đó, là người là biết phán xét bằng lý trí thực dụng về đời sống đạo đức của bản thân mình, cho nên giữ lại những cái tốt, hoặc là nếu cái tốt đó nó bị dơ bẩn bởi những lý do cạm bẫy, lý do áp đặt hay là những lý do vô tình nào đó, thì cố gắng quay trở lại với cái điểm xuất phát ban đầu để cho cái tâm con người hay là tâm của cảnh giới chúng ta đang sống đó, ngày càng được tốt hơn, để không bị những hậu quả mà ta sẽ bị gánh lấy ở trong tương lai. Cho nên sự khác biệt căn bản này đó sẽ làm cho chúng ta ý thức là để có lương tâm đó, thì ta phải phát triển cái phần nhân tâm với những đức tính đạo đức tốt, và cái cảm nhận đánh giá phán xét của tha nhân đó cũng là một cái phần như là một tấm gương để giúp cho mình soi chiếu lại lương tâm về hành động của bản thân mình. Cho nên sự hỗ trợ bổ sung đó, trong tình huống này có một ý nghĩa khá quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Bây giờ là câu hỏi thứ tư. Câu hỏi này liên hệ đến một cái phản ứng cảm xúc mà chúng tôi tạm gọi là xúc cảm tâm lý, cũng rất là dễ cảm thông, nhưng cũng cần phải nhận xét lại thật là tinh tường để ta thoát ra khỏi cái bế tắc như câu hỏi nêu ra. Chồng tôi đi làm suốt ngày, bận rộn với công ăn việc làm, tôi có cảm giác bị chồng bỏ quên, tâm cô đơn và buồn chán. Một người khác đã đến, chúng tôi đã yêu nhau, bỏ người kia thì không đành, tiếp tục thì lương tâm cắn rứt. Tôi đã đứng trước ngã ba đường, phải làm sao bây giờ? Đó là tiếng khóc khô không lợi. Và tiếng khóc này nó không phải chỉ có tác giả là người nữ trong câu chuyện, những người nam cũng có thể có những hoàn cảnh tương tự. Ta thử liệt kê tách ra làm hai vế: vế trái dành cho chồng, vế phải dành cho người vợ, với những phản ứng kéo theo dẫn đến kẹt giữa ngã ba đường. Thì người chồng gồm có bẩn lâm dao và làm suốt ngày. Thứ ba là không quan tâm đến vợ con. Như vậy ta thấy là người chồng đang để cho cái tôi làm giàu của mình đó, được kích hoạt ở một mức độ cao nhất của nó. Và ông ta đã đánh đồng đó chính là hạnh phúc của gia đình. Nhưng trên thực tế đó, sự giàu sang phú quý từ những vật chất chỉ là một cái phương tiện của hạnh phúc. Còn phần chính còn lại vẫn là tâm đầu ý hợp, hòa thuận, chung thủy và cái mối quan tâm về đời sống gia đình nói chung. Thì hầu như cái mảng quan trọng này đó, người chồng đã đánh mất. Do vì đánh mất như thế, dẫn đến một cái phản ứng ở người vợ mà theo chúng tôi đó, thì cái tôi cảm xúc của bà quá cao. Cho nên mỗi khi đó không được quan tâm chăm sóc đó, làm cho bà từ cảm giác bị bỏ quên, dẫn đến cái trạng thái thứ hai là cô đơn, buồn chán. Thứ ba là có cái khuynh hướng là thích anh em, mà lần trước á, tuần trước chúng ta đã có phân tích cái này khá kỹ. Do đó bà đã bị kẹt là bỏ cái người mới thì có không xong, mà tiến tới đó thì lương tâm cắn rứt. Thì ta thấy ở đây đó vấn đề ở chỗ, trước nhất mình phải nhận diện là cái cảm giác hạnh phúc lấp vào cái khoảng trống tư bên chỉ là một ảo giác tạm thời
chứ không phải là một giải pháp lâu dài. Bất kỳ là người nam hay nữ, nếu bị kẹt và vướng trong tình huống người yêu, ta phải nhận diện nó không phải là hạnh phúc đích thực. Khi mình nhận diện được rằng cái mà mình đang theo đuổi đó là một cái vụn trộm và nó không có giá trị lâu dài, thì điều quan trọng nhất trong tình huống này là quay trở về với tình huống gia đình khi tình trạng cảm giác cô đơn để dẫn đến những nhu cầu thỏa mãn chúng đó, là một điều không thể thiếu. Cho nên bước thứ nhất là dừng thì ta có được cái kết quả để yên sống lặng. Bởi vì kéo lâu kéo dài thế nào cũng đứng tim, không biết lúc nào mình bị phát hiện, phải không ạ? Và rồi đó, cái sự phát hiện nó sẽ có vì cảm giác thờ ơ, thái độ lạnh nhạt và những cái biểu hiện quan hệ với vợ chồng đó, bị mất lửa đi, thì lúc đó người chồng giàu cho có tụt mịch hay là yếu kém về tâm lý giới tính đi nữa cũng dễ dàng nhận ra được phản ứng của vợ mình. Hoặc nếu cái người ăn trả chính là chồng trong tình huống này, thì người vợ lại càng tinh ý, dễ dàng nhận diện ra hơn. Cho nên ta phải biết quay về cái điểm xuất phát ban đầu khi mà tình yêu giữa hai bên vẫn đang còn nồng cháy. Và ta có thể thêm cái vế thứ hai, dứt hạnh phúc bình an, để mới thấy rõ rằng là cái ảo giác tạm thời của hạnh phúc đó, mất nhiều hơn là được, hậu quả nặng hơn là cái chúng ta có thể mong đợi. Để bước thứ hai làm cho cái cảm giác dằn xé dày vò đó nó bớt đi đó, thì người đương sự nên có cái cảm giác thấy rằng mình đang đi vào con đường sai lầm bằng cách là bày tỏ trong một cái nghi thức sám hối nào đó. Khi ta đối diện trước Phật, các vị Bồ Tát, và ta thấy rằng là hành động của mình là sai, có thể phá vỡ gia can, và ta muốn nỗ lực quay đầu, thì ít ra đó có Phật, các Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đó, gia hộ và chứng minh cho mình. Điều thứ hai đó, cái tình huống có nói hay không với cái người mà mình đã lỡ không có giữ được cái tính cách trung thủy đó, thì nó lại là một vấn đề hết sức tế nhị. Và ta phải xem cái mức độ đó nó như thế nào. Đối tượng người mình đã không giữ được trung thủy đó, có phải là người dễ dàng, rộng lượng, tha thứ, hay là lấy cái đó như là cái bằng chứng trực tiếp, hay là bằng chứng ngoại phạm để kết tội, làm cho cái sự hụt hặc ở trong đời sống gia đình đó, dẫn đến một cái tình trạng hố sâu ngăn cách nhiều hơn nữa, dẫn đến tình trạng ly dị, khổ, buồn, đau, đè nặng ở trên cả hai và con cái của họ nếu có. Cho nên sự quay về và làm mới, tức là trở lại với gia đình, chăm sóc chồng con, rồi làm tất cả những việc có thể có để ta quên đi cái nỗi cảm giác cô đơn. Khi mà tâm mình trống trải nhiều quá đó, thì cái nỗi nhu cầu đó nó sẽ trỗi dậy nhiều hơn. Và ai đáp ứng được cái nhu cầu đó, đó thường đánh trúng được cái tim đen, làm cho chúng ta dễ bị ngã quỵ ở trong đời sống của tình cảm nói chung. Còn Đạo Phật đó, dạy chúng ta là bản chất của hạnh phúc là sự làm chủ cái dòng cảm xúc tĩnh tại bên trong, chứ không phải là thỏa mãn để chạy theo nó. Thì nhận diện được như vậy đó, thì trong những lúc ta thấy chồng bận làm giàu, rồi suốt ngày ở công sở mà không hề có ngoại tình, không hề có một cái sai suất nào hơn ngoài cái việc là không chăm sóc vợ và con đó, thì ta cũng nên cảm thông vì công việc đó đó là tạo dựng ra cái kinh tế trụ cột cho gia đình. Thì chỉ cần tìm cách để cho ông bớt cái nhu cầu làm giàu, dành thời gian cần thiết cho cả hai, thì lúc đó ta tái lập lại cái truyền thông dẫn đến sự hạnh phúc. Và theo tinh thần Phật dạy đó, nó là điều hết sức là cần thiết mà tất cả ai đang vướng vào tình trạng vừa nêu đều tham khảo và cố gắng thực tập. Câu hỏi thứ năm liên hệ đến một vấn đề, thế nào là cái tiêu chí của lương tâm chân chính và giá trị của nó ở trong đời sống. câu hỏi như sau: làm thế nào được gọi là làm theo tiếng gọi của lương tâm? Có gì để đảm bảo tiếng gọi của lương tâm lúc nào cũng đúng? Ở đây câu hỏi đặt ra cái phần nghi vấn có những người có lương tâm sai lầm thì sao? Thì lúc đó từ quan điểm của nhà Phật ta phải ứng xử như thế nào để cho có lợi? Trân trọng kính mời ni sư Huệ Liên xin vị dành được tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin chia sẻ câu hỏi là làm thế nào để chạy, để làm theo, thế nào là làm theo tiếng gọi của lương tâm? Lương tâm là ý chí đạo đức. Lương ngay có nghĩa là chắc có lẽ là lương thiện. Tâm, lương tâm hướng theo cái chiều hướng tâm thiện nhiều hơn. Và cái tâm thiện này nó có mức độ cao hay là thấp, nhiều hay là ít, do nhận thức. Cho nên làm theo tiếng gọi của lương tâm. Nếu lương tâm ở mức độ cao thì cái hành động mà đi theo tiếng gọi của lương tâm nó đưa đến lợi lạc lớn và kết quả lợi ích lớn. Còn nếu mà lương tâm ở mức độ thấp thì cái tiếng gọi, làm theo cái tiếng gọi của lương tâm nó đi đến cái kết quả ngược lại. Và ai cũng có lương tâm, và lương tâm này tùy theo mức độ. Ví dụ như chúng ta đưa ra nhiều cái câu chuyện điển hình. Có một số Phật tử đến gặp chúng tôi, nói rằng: đến bạch ni sư, cha con bệnh nặng quá, nằm lăn qua lăn lại nay là đã gần 4 năm rồi, cái lưng lỡ ra tới xương sống luôn, lỡ mà lòi cái xương sống ra, nhìn thấy đau đớn quá, giờ con chịu không nổi, nhìn thấy cha mà đau đớn như vậy rồi thuốc men bao nhiêu cũng không hết bệnh, rồi vết thương cũng không lành, rồi sức khỏe cha càng ngày càng yếu dần đi, mà trong cái tình trạng rất là đau đớn, con thấy con chịu không nổi. Giờ con đến thỉnh sư cô, ni sư và quý sư cô đến tụng cho ba con chết. Nghe. Rồi chúng tôi nghe qua, chúng tôi nói: mặc dù là cô này cô nghĩ rằng cha chết á, là cổ sẽ thỏa mãn cái lòng hiếu thảo, nhưng mà không có người bệnh nào muốn chết á. Dầu cho cái người ta đang rất là đau đớn, người ta cũng không muốn chết. Mặc dù người đó không nói ra, vì cái lúc mà bệnh nặng hoặc nhiều khi không nói được. Cũng như một vị bác sĩ không cho phép giết nạn nhân khi nạn nhân quá đau đớn. Đó là lương tâm của thầy thuốc. Đó là gọi là y đức. Và ở đây chúng tôi cũng đề cập vấn đề là cô này có làm theo cái muốn cho cha chết, là theo cái nhận thức dạ hạn hẹp của cô. Chúng tôi mới trả lời rằng là chị, giờ ông nằm đó, đây là cái thời gian mà để cô các con trả hiếu trả thảo cho cha cho mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo của mình trong giây phút cuối cùng của cha của mẹ. Cha mẹ còn thở ngày nào là còn ở gần bên mình ngày đó. Dù là nằm không nói, không làm gì điều gì cả, nhưng đó cũng còn sự hiện diện của người thân, mà thân nhất của mình trên cuộc đời. Giờ muốn cho ông chết thì chỉ bóp mũi ông chết thôi, chứ không có ai tụng kinh cho ông chết được hết á. Cho nên có nhiều khi cái lương tâm nó tùy theo cái mức độ. Rồi có người lại cho rằng cái người giàu á không bố thí cho người nghèo, cho nên họ lấy cái của người này cho người kia. Họ thấy người nghèo á họ tội nghiệp, họ chịu không nổi, bản thân thì cũng không có gì để cho nên á làm những cái điều sái quấy đối với người này để làm đúng với người kia. Thì cái lương tâm của người này á tốt đối với cái nhóm bên đây, nhóm người nghèo, nhưng mà cái lương tâm của họ lại hạn hẹp cho cái người khá giả bên đây. Bởi vì khi mà mình lấy của người khác mà không có sự cho phép sẽ tạo nên sự đau khổ cho người bị lấy. Mình làm cho người bên đây hạnh phúc rồi mà đồng thời cũng làm cho người bên kia khổ đau. Cho nên lương tâm có khi đúng có khi sai. Vì vậy phải luôn luôn là trao dồi cái mức độ đạo đức và nhận thức để cái lương tâm của chúng ta nó đi đúng hướng và nó có tính cách rộng lượng bao quát hơn. Chúng tôi cũng có gặp một Phật tử cách nay 20 năm, lúc đó chúng tôi đang sửa chùa, thì cô thấy chúng tôi đang xây dựng lại một cái căn ngôi chánh điện. Thì cô có phát tâm là sẽ cúng dường 100 bao xi măng. Nhưng sau đó cô lại không có khả năng cúng và lại có cơ hội để đi ra nước ngoài. Trải qua 20 năm cho đến ngày hôm nay, chùa đã xây dựng từ lâu, sửa chữa từ lâu, và hình như cũng là cũ rồi, trải qua 20 năm. Nhưng mà cổ về, cổ gặp chúng tôi, cổ nói rằng con có hứa rằng con cúng cho chùa sư cô 100 bao xi măng, nhưng mà lúc nào con cũng nhớ cái câu nó hứa đó, con chịu không nổi. Bữa nay dầu cho sư cô có xây sửa rồi, nhưng con đã phát tâm cúng dường, con cũng xin được cúng. Bây giờ giá trị 100 bao xi măng hiện tại là bao nhiêu, con xin cúng. Đó là làm theo cái lương tâm của mình, chứ không có ai bắt buộc cả. Vì lời hứa mà phải thực thi lời hứa để đúng cái quy tắc đạo đức của chính mình, tạo ra cái quy luật sống cho chính bản thân mình. Có nhiều người nhận làm xây dựng một cái cơ sở nào đó, cái người chủ mướn mình xây dựng, họ không có mặt ở đó. Nhưng mà người thầu nếu mà có lương tâm thì họ phải làm đúng cái năng lực của họ và đúng với cái giao kèo mà họ đã hợp đồng trước. Còn những người mà lương tâm mà thiếu hay ít, hay là nhận thức hạn hẹp, thì họ nghĩ rằng không có người ở đây thì mình cứ làm để có thể dư ra để giúp đỡ cho người này người kia, hay làm việc từ thiện, hoặc là giúp đỡ gia đình, hay là giúp đỡ công nhân viên của mình, những cái người làm công với mình lương ít, thì mình có thể mình chiết cái, mình lấy bớt cái vật liệu của công trình ra để mình chia sẻ cho những người công nhân. Nhưng mà họ nghĩ như vậy, họ làm như vậy là đúng. Nhưng mà sự thật nó tạo nên một cái kết quả vô cùng lớn lao về cái mặt tiêu cực. Là công trình xây xong rồi á, thay vì á, sử dụng vài trăm năm, mà chỉ có vài năm là nó nứt rồi, là hư rồi. Lợi lạc rất ít hiện tại, nhưng mà cái kết quả tổn thất sau này rất lớn. Đó, cho nên á, cái tiếng gọi của lương tâm có khi đúng, có khi sai, tùy theo cái mức độ nhận thức và cái mức độ đạo đức của con người. Vì vậy sự tu tập là sự trao luyện mức độ ý thức cao, về đạo đức cao và lương tâm hướng thượng. Đến đây chúng tôi xin được những gì mà chúng ta đã nói là chia sẻ cho câu hỏi này. Xin hết ở đây.